Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, sau đám tang của Võ Tòng, lão Ba Ngủ nhận lời về ở với gia đình An một thời gian. Lão kể cho mọi người nghe lại sự việc chú Võ Tòng đã bị giết hại như thế nào. Sau khi lão đưa vợ con đi tản ở Kim Quy Đá Bạc quay về xã thì bị quân Pháp bắt. Nhưng giặc Pháp không giết Ba Ngủ mà dụ lão làm chỉ điểm cho chúng. Lão giả vờ nhận lời bọn chúng để thoát thân. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Trời xui đất khiến, may sao lại gặp đúng ông chủ nhiệm thôn bộ cùng đi với Võ Tòng. Võ Tòng tôi cũng quen, còn ông chủ nhiệm thì hồi đưa ông Huỳnh Tấn xuống Thới Bình, tôi cũng có gặp ổng. Tôi bèn chìa cái giấy ra và kể lể hết mọi nỗi cho họ nghe, lại đưa cả 100 đồng bạc ra cho ông chủ nhiệm bỏ vào quỹ ủng hộ kháng chiến. Ông chủ nhiệm có khen tôi là mưu trí, trung thành, nhưng cũng chê tôi là như vậy coi không được. Nhưng bây giờ sự tình đã lỡ rồi, ông bảo tôi cứ giữ cái giấy xanh xanh ấy, cứ ra vô bốt như thường, có tin tức gì thì báo cho anh em biết. Tôi nói, lại ông có bắn thì bắn, chứ tôi không trở vô đó nữa đâu, dứt khoát là không trở vô. Còn Võ Tòng thì chỉ nghe, chứ không nói năng gì. Nhưng tôi sợ chú ấy hơn ông chủ nhiệm thôn bộ mới lạ chứ. Chà, mấy cái chữ ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục xăm trên ngực chú cứ như là chửi cha tôi không bằng. Được cái ông chủ nhiệm không dày lâu, nói sơ chút vậy, đủ hiểu thì thôi. Đánh úp vào miếu thì mình không đánh nổi, lính đằng mình rút xuống 5 căn từ 8 hoánh nào rồi. Chúng nó như một luồng dịch. Bây giờ mình sức yếu, phải tạm thời lánh ra, rồi sau sẽ bọc sau lưng, chơi du kích với chúng nó. Đó, đại khái ba người chúng tôi bàn nhau như vậy. Theo ý ông chủ nhiệm, thì nên dình mấy thằng lính đi đốn cây mà bắn tỉa, cướp súng trước. Có súng mới làm ăn được. Nghe có lý lắm. Còn theo ý Võ Tòng thì phải khử cái thằng Việt Gian đã thuộc giành đường đất xứ rừng này trước. Giết thằng đó thì bọn giặc co lại trong đồn thôi. Nghe cũng có lý lắm. Hai người cứ cãi nhau. Sau cùng, ông chủ nhiệm bảo tôi biểu quyết. Tôi hỏi, biểu quyết là cái gì? Ông nói, theo ý kiến ai thì giơ tay lên, bên nào đông thì làm theo ý kiến đó. Hai ông đều giơ tay của mình lên. Bây giờ tới phiên tôi. Hễ tôi đi theo ai thì người đó thắng. Chà, chưa bao giờ tôi thấy mình quan trọng và oai như vậy. Nhưng mình theo người này thì mếch bụng người kia, thật khó quá. Tôi bèn giơ cả hai tay lên, mỗi tay ngả về một phía. Ông chủ nhiệm lăn bò ra cười, tôi cũng cười, chỉ có chú Võ Tòng là không cười. Ba người chúng tôi dắt nhau đi phục kích ở bờ sông, phơi nắng suốt hai ngày mà không thấy thằng lính nào mò tới. Cano nó cứ chạy phình phình ở khúc sông trên kia ngã ba. Có lẽ vì chúng tôi phục kích chỗ xa quá. Ngày hôm sau nữa, ông chủ nhiệm bận đi mượn thêm tay súng của xã bên. Chỉ còn có tôi và Võ Tòng. Lão Ba Ngủ kể tới đây bèn dừng lại, quấn thuốc lá châm vào rít mấy hơi dài. Lão cúi mặt xuống một lúc. Khi lão ngẩng lên, hai giọt nước mắt long lanh hai bên khóe mắt từ từ chảy dài xuống má, đọng lại ở tròm ria. Lão cũng không đưa tay lên chùi. Lão lại tiếp tục kể, giọng hơi thấp xuống. Võ Tòng dắt tôi lội rừng, lên chặn đầu cano ở khúc sông trên ngã ba. Chỗ khúc sông ngoắt, có cây gừa re nhánh ra sông đấy. Nơi đó trống trải quá. Tía nuôi tôi chặt lưỡi thở dài. Ừ, hai bên bờ không có luồng bụi cây cối gì. Nhưng Võ Tòng cương quyết phục chỗ đó. Chú bảo tôi là thế nào cũng làm ăn được. Bọn giặc sẽ không ngờ. Chú mang nỏ, trèo lên ngồi trên nhánh gừa re ra sông, núp trong mấy đám tầm gởi. Tôi thì nằm trong bờ, vạch cỏ chui xuống như con rùa, chỉ ló đầu lên quan sát thôi. Quá trưa mà không thấy cano nó chạy qua. Hai hôm trước nó đều ra buổi sáng. Tôi đã toan gọi Võ Tòng về thì chợt nghe tiếng cano nổ máy phình phình. Chưa tàn nửa điếu thuốc nó đã tới. Mà không phải từ đằng miếu tới. Đêm qua nó đi đâu, bây giờ mới trở về đây. Võ Tòng lập tức xoay người lại. Tôi chỉ thấy rung rung một cọng lá. Và ở đầu cọng lá ló ra một mũi tên tẩm thuốc độc đen xì. Tôi đã trông rõ từng thằng trên cano, một tiểu đội cả thảy, 8 thằng giặc, 3 thằng ngụy. Chúng nó đều cười trần, da phơi nắng đỏ như cua luộc. Thằng nào cũng đội một cái nón vải rộng vành màu cứt ngựa. Thằng Việt Gian lùn tịt ngồi ở mũi cano, mũ vải bò tụt xuống cái lưng gù gù, trông thật đáng ghét. Tôi kêu vừa đủ cho chú nghe. Cái thằng lùn đầu trần đấy, nó đấy. Ờ, chú chỉ ờ có một tiếng. Thằng Ngụy thủ cây trung liên đầu bạch, gách nòng súng lên đùi, ngồi chỗ be móc thuốc ra đốt hút. Đúng là ở chỗ này trống trải, nó không đề phòng. Và lại, cũng sắp về tới ổ chúng nó rồi mà. Chiếc cano ảo ảo rẽ nước tiến lên. Tôi chớp mắt mấy cái, không thấy một cọng lá rung. Mà mũi tên bay từ lúc nào đã cắm đúng vào giữa cổ họng thằng Việt Gian, nghe cái phực. Nó ngã ngửa vào khoang. Mũi tên thứ hai bắn cắm vào vai một thằng Pháp râu sồm. Thằng giặc già từ từ nhổ mũi tên ra, ném xuống sông, cười hô hố. Nó đưa bàn tay lông lá lên, lau dòng máu ròng ròng chảy xuống bên vai. Chưa lau sạch, đầu nó đã quay quay, chúi chúc xuống như con bò bị búa tạ đập vào giữa sọ. Kể nghe thì lâu, chứ sự việc diễn ra nhanh như chớp, anh hai à. Cano vẫn chạy, đã chạy qua khỏi cây gừa rồi. Bấy giờ, chúng mới bắn loạn xạ vào hai bên bờ. Đạn véo véo bay qua đầu tôi, còn Võ Tòng thì vẫn ngồi ngang nhiên trên cành cây vô sự. Tôi chờ cho nó chạy xa một quãng, thì đứng lên gọi Võ Tòng về. Ai ngờ đâu, còn một chiếc nữa đã phình phình, ló múi ra chỗ khúc sông ngoặt. Một thằng Tây đội cây pi vàng rực, vai đeo ga lông chớp chớp ánh kim tuyến, ngồi bên cạnh con đàn bà mặc quần áo nhà binh, đang đưa ống nhòm ngắm tới trước. Thằng này ít ra cũng là quan ba. Mấy hôm trước, không thấy có mặt nó trong đám này. Chòm tầm gởi rung rung trên nhánh cây gừa, rồi trở lại im lìm không động đậy. Tôi hồi hộp quá. Cách chừng 3 tầm tên nữa thì cano nó lọt vào vòng phục kích của chúng tôi. Bỗng con đàn bà buông ống nhòm xuống, tụt xuống ngực, trỏ vào chòm tầm gửi, nói xì xồ gì đó. Thằng Tây đội cây pi vớ khẩu tiểu liên trên tay một thằng lính ngồi dưới khoang, đưa lên ngắm. Chòm tầm gửi đu đưa mấy cái. Trời đất quỷ thần ơi! Võ Tòng từ từ ló lên, giương cánh nỏ. Tôi muốn thét lên mà lưỡi cứ líu lại. Bắn ngay nó một phát tên, rồi nhào xuống sông lặn tuốt đi, có phải êm không? Lại không bắn, còn chờ gì nữa hỡi trời? Thằng sĩ quan Pháp vẫn chưa nổ súng. Chiếc cano đã tới gần lắm rồi. Con mụ đàn bà bỗng quát lên một tiếng, vỗ tay vào lưng thằng Pháp. Lập tức, tôi thấy cánh tay phải của thằng giặc rung rung. Tai tôi không còn nghe tiếng súng nó bắn ra nữa. Chỉ thấy làn khói trắng như sợi chỉ phụt phụt ra từ họng súng tiểu liên. Chú Võ Tòng từ trên cành cây rơi xuống nước. Rõ ràng là thằng giặc thoát chết vì khoảng cách giữa nó và chú Võ Tòng còn ngoài 1 tầm tên. Nó đã xuống tay trước chú. Bấy giờ tôi không còn biết sợ hãi là gì nữa. Cứ nhô đầu lên coi chú Võ Tòng có mệnh hệ gì không. Chiếc cano chạy qua xóa mất những vệt máu mà tôi chắc rằng phải đỏ cả mặt nước kia. Anh hai ơi, Anh có biết con mụ đàn bà ấy là ai không? Nó là con vợ thằng Tư Mắm ngày trước. Vẫn thường lui tới bán dừa khô, bí dợ trên chợ Chắc Băng đấy. Bàn tay lão Ba Ngủ đấm xuống mặt bàn một cái rầm, cốc chén nảy bật lên. Ngọn đèn trao qua trao lại, khiến tôi có cảm giác như bốn bức vách nhà lung lay vì một sức chấn động dữ dội. Tôi đưa tay chụp lên cái đèn, giữ cho nó khỏi đổ. Bàn tay tôi chạm vào cái thông phong rát bỏng. Tôi bỗng nhớ tới bàn tay ngón búp măng của con mụ đàn bà đẹp một cách dễ sợ. Đã dúi vào tay tôi tờ giấy bạc năm hào nơi quán dì Tư Béo mà tôi đã từ chối không nhận. Chính bàn tay con mụ gián điệp ấy đập vỗ vào lưng tên giặc Pháp, xuống lệnh khai hỏa, giết chết chú Võ Tòng. Tía nuôi tôi ngồi lặng đi một lúc lâu. Cơm canh đã dọn ra bàn rồi mà ông vẫn ngồi yên như một khúc gỗ. Dường như trong đôi mắt ông đăm đăm nhìn sững vào ngọn đèn, đang hiện lên quá khứ xa xăm của người bạn cùng khổ giữa nơi cuối đất cùng trời này. Khi nghe má nuôi tôi giục ông mời khách ăn cơm, ông mới thong thả đứng dậy. Ông bước đến bên bức vách, rút ra ba mũi tên trong chiếc ống nứa ra, để nằm ngang trên đĩa, đặt lên bàn thờ. Rồi ông rót một chén rượu đặt bên cạnh đĩa tên thề và thắp nguyên cả một bao hương cắm vào bát cho. Tuyệt nhiên, không hề thấy có một nét biến đổi trên sắc mặt ông. Cả một hơi thở mạnh cũng không nghe thấy. Tội nghiệp cho hai ông già, ngày nào cũng dắt nhau ra đi, từ trời còn mở đất. Có khi đến tối mịt mới về. Má nuôi tôi lo lắm, nhưng bà biết rõ chồng mình hơn ai cả. Khi ông đã quyết một sự gì rồi, thì lời khuyên can và những giọt nước mắt của bà không thể làm mềm được ý chí của ông. Tốt hơn hết là nên im lặng. Sau cái trận bị phục kích bất ngờ, chết mất tên Việt gian đưa đường lợi hại và một thằng giặc Pháp, bọn địch phát quang cây cối dọc ngã ba sông có hơn nghìn thước, bắn chết ba người đàn bà đi thuyền trên sông giữa ban ngày, và ít bảng tại ngã ba rằng ai nộp một cái đầu Việt Minh sẽ được lĩnh 1.000 đồng. Đồng thời chúng cũng ra sức mua chuộc mỗi người dân bị chúng ruồng bắt về đồn đắp phòng tuyến. Trước khi được thả về đều được phát cho 3 thước vải, một số thuốc ký ninh và 2 bao thuốc lá gô loa, cùng một cái giấy lexe passe, là một thứ giấy thông hành tạm. Lão Ba Ngủ ở chơi với tía nuôi tôi hơn 1 tháng mới từ giã trở về Chắc Băng. Không biết có phải lão buồn vì công lặn lội của mình chẳng đem lại một kết quả gì, hay bởi con mụ vợ Tư Mắm đã theo thằng Quan Ba trở ra chợ tình rạch giá. Thế là mất đối tượng chính, nên não nản lòng bỏ đi chăng?
Em thân mến, sau khi Ba Ngủ được Pháp thả ra, trên đường về thì lão gặp ông chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh và Võ Tòng. Ba người bàn nhau lên kế hoạch phục kích giặc Pháp. Một trận đánh quyết liệt diễn ra, Võ Tòng anh dũng giết chết mấy tên giặc Pháp và Việt gian, nhưng cuối cùng trúng đạn của chúng. Mụ vợ Tư Mắm chính là kẻ khiến Võ Tòng bị hại. Để biết cha nuôi và An sẽ trả thù cho chú Võ Tòng như thế nào, các em cùng đón nghe tiếp chuyện dài Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi vào chương trình sau. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt.